Tác phẩm Đừng bao giờ bỏ cuộc. Tác giả Donald J. Trump và Meredith Marklove. Người dịch Võ Công Hùng. Nhà xuất bản trẻ ấn hành. Người đọc MC Quốc Bình. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời cảm ơn. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng đội ngũ của mình tại tổ chức Trump, trong đó có trợ lý chính của tôi, Ronan Kraft, người đồng tác giả, Meredith Marver, và chuyên viên điều phối hình ảnh, Casey Kennedy. Những nỗ lực và hiệu quả làm việc của các bạn đã khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của các bạn. Tôi cũng muốn nhắc đến những thành viên khác của tổ chức Trump đã giúp sức cùng tôi. Alan Westerberg, Ivanka Trump, Andy Weiss, George Sorio và Jeff McConaughey. Những công hiến của các bạn có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tôi cũng muốn nói một lời tri ân đặc biệt đến Julius Trust ở Bayrock và đến Jim Fazio. Với đội ngũ tại Đại học Trump, sự cộng tác lần này lý thú không kém gì sự cộng tác lần đầu tiên của chúng ta, Trump 101, con đường dẫn đến thành công. Và tôi muốn cảm ơn Michelle Sexton và đội ngũ xuất sắc của anh vì khả năng làm việc tuyệt vời của họ. Riêng Richard Naramore, tổng biên tập John Wiley & Son và Miriam Palmer Sherman, giám đốc sản xuất, cảm ơn vì những cống hiến bền bỉ và không biết mệt mỏi của các bạn. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Mike Freeland, chuyên viên thiết kế bìa. Ký tên Jonan J. Trump. Lời mở đầu. Điều nảy lên trong đầu tôi khi nghe ai đó nói không. Cuốn sách này viết về một điều vô cùng gần gũi và thân thuộc đối với bản thân tôi, không bao giờ bỏ cuộc. Hẳn ai cũng biết tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì thế tôi cảm thấy mình cũng khá am tường đề tài đó. Tôi đã viết vài cuốn sách. Bản thân tôi không mấy bận tâm đến chuyện tiền bạc, nhưng đây là một đề tài mà tôi cảm thấy như mình thật sự cần dành thời gian để giải bày qua những trang viết. Chữ không to tướng đầu tiên đã đến với tôi khi tôi đang bắt đầu lập nghiệp ở Manhattan trong những năm 1970. Lúc đó tất cả mọi người, tôi muốn nói là tất cả mọi người, đều bảo tôi rằng đây là thời điểm vô cùng tệ hại đối với ngành bất động sản. Ngay cả những người thực sự có tiếng tăm và vai vế cũng nói thế. Điều họ nói hoàn toàn đúng. Thị trường rõ ràng đã nguội lạnh và chẳng thể nào chối bỏ thực tế đó. Thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhiều người bắt đầu nói về việc thành phố New York đang tiến dần đến bờ vực phá sản. Thế rồi chính quyền liên bang thông báo một sắc lệnh tạm ngưng mọi khoản trợ cấp nhà ở. Thành phố vốn vẫn tiếp nhận một khối lượng lớn các khoản trợ cấp này. Thế rồi đột nhiên nó chấm dứt. Nếu lúc bấy giờ chỉ suy xét đến những thực tế đang xảy ra, những thực tế không được khả quan cho lắm, chắc hẳn tôi đã chẳng dại dột gì dấn thân vào lĩnh vực bất động sản. Nhưng tôi đã làm thế. Tại sao? Bởi vì khi tôi nghe ai đó nói không, điều đó trở thành một lời thách thức đối với tôi. Tôi tin rằng cái gọi là bất khả thi trên thực tế thường lại rất khả thi nếu bạn quyết tâm nỗ lực hết mình. Và nếu bạn nhận biết được rằng các khó khăn rốt cuộc lại có thể trở thành cơ hội. Thành phố New York lúc đó đang gặp rất nhiều trở ngại, nhưng có lẽ tôi sẽ làm được điều gì đó dựa trên những khó khăn đó. Kiểu thái độ này có thể mang lại cho bạn sức mạnh để chinh phục mọi khó khăn và thành công bất chấp hàng lô lốc trở ngại. Tôi mong cuốn sách này có thể giúp bạn làm được chính điều đó. Khi tôi tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình, tôi nhận thấy rằng mọi dự án đều đi cùng với nó một hệ thống các thách thức xứng tầm, và tôi bắt đầu học được cách đón đợi chúng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu ta chuẩn bị tốt. Đó cũng là một lý do khiến tôi viết cuốn Đừng bao giờ bỏ cuộc, để bạn biết được rằng mình cần chuẩn bị thật tốt và để giúp bạn trong những tình huống bạn có thể phải đối mặt. Những trải nghiệm của chúng ta tất nhiên sẽ không giống nhau, nhưng trên thực tế, Tôi đã học được rất nhiều nhờ đọc về những gì người khác cũng như bằng cách áp dụng những gì mình học được vào những tình huống riêng của mình. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ làm thế. Hãy học từ những khó khăn và những trải nghiệm của tôi, rồi bạn sẽ thực hiện tốt hơn vào việc dự đoán giải quyết những khó khăn của chính bạn. Và hãy nhớ rằng, đây là điều tôi đã đúc rút được. Khó khăn càng lớn, thì cơ hội thành công của bạn cũng càng lớn. Một trong những điều tôi đã học được là, ta không nên cho phép cảm giác nản lòng tồn tại quá lâu. Cũng chẳng vấn đề gì nếu ta chợt thấy ngán ngẩm mọi thứ và bắt đầu kêu ca phàn nàn trong 1 hay 2 phút. Cá nhân tôi chọn cách bỏ đi chơi golf khi tôi gặp stress hoặc đôi khi chỉ đơn giản là đứng vung gậy trong văn phòng. Nhưng cảm giác tiêu cực này chỉ nên là một trạng thái tâm lý ngắn hạn mà thôi. Điều này là rất khó, nhưng trên thực tế, có một dạng dũng khí tinh thần ta có thể nuôi dưỡng được. Và bạn sẽ tìm thấy trong các chương sau nhiều ví dụ về cách tôi giải quyết một số thất bại và tai họa khủng khiếp trong cuộc đời. Tất nhiên trên đời này có nhiều thứ lúc nào cũng khiến ta phát cáu lên. Thế nên đừng ngạc nhiên và cũng đừng quá đặt nặng chúng. Hãy học cách nhìn nhận chúng theo đúng phối cảnh. Tự tin vào bản thân chính là chiếc chìa khóa giúp ta trụ vững và thẳng thắn đối mặt với nghịch cảnh. Cuốn sách này được viết với mục đích mang lại cho bạn nền tảng để gây dựng niềm tin và khả năng và khát vọng, không bao giờ bỏ cuộc. Hẹn gặp lại các bạn trong lãnh địa của những người chiến thắng. Ký tên Donald J. Trump. 1. Thời điểm tệ hại nhất trong cuộc đời tôi và cách tôi phản pháo. 1 triệu đô la trong hố. Bạn sẽ làm gì khi cả thế giới nói với bạn rằng tất cả đã hết? Vào đầu những năm 1990, tôi đã tạo ra một bước hoán vị vận may ngoạn mục đến nỗi họ đã đưa tên tôi vào sách Guinness Kỷ lục Thế giới với cuộc lội ngược dòng xuất sắc nhất trong lịch sử tài chính. Tôi không khuyến khích bất cứ ai đặt ra cho mình mục tiêu như thế, nhưng một khi bạn đã dấn thân vào vòng xoáy tài chính khốc liệt, trải nghiệm đó sẽ mang lại cho bạn một tầm nhìn có thể rất hữu ích đối với người khác. Người ta thường nói rằng, điều khiến tôi đến được với nhiều người, ngoài chương trình The Apprentice, người học việc. Chương trình cho khán giả thấy tôi làm việc như thế nào trong thế giới kinh doanh, chính là việc tôi đã phải đối mặt với những trở ngại vô cùng khủng khiếp. Đó là điều mà gần như bất cứ ai cũng có thể tự đặt bản thân mình vào. Khác biệt có thể nằm ở số lượng những chữ số không đằng sau các con số, nhưng mấu chốt là ai cũng có thể hiểu được thế nào là khó khăn và trở ngại. Tôi không nghĩ có ai đó trong cuộc đời này lại không gặp bất kỳ một thách thức nào. Như một nhà văn đã từng miêu tả về hành trình cuộc sống, không ai sống sót thoát khỏi cuộc sống này. Nghe hơi mang màu sắc hiện sinh một chút, nhưng khi cổ phiếu của bạn rớt giá vài tỷ đô la trong màu đỏ quạch, bạn có thể sẽ bắt đầu suy nghĩ theo những chiều hướng mới. Hoàn cảnh của tôi vào đầu những năm 1990 không mấy khả quan. Tôi có những khoản vay hàng tỷ đô không trả nổi, và với tư cách cá nhân, tôi đã đứng ra bảo đảm 975 triệu đô la khoản nợ đó. Hai chữ phá sản gần như treo ngay trước mắt. Điều này chắc chắn không khiến ai ngạc nhiên, vì từ trước tới nay, lúc nào tôi cũng thực hiện mọi thứ với quy mô lớn. Thế nên, theo sau những thời điểm thăng hoa của tôi sẽ là những thời điểm tệ hại, những thời điểm rất tệ hại. Nhà băng dí sát tôi, mọi người tránh mặt tôi. Một cuộc suy thoái đã xảy ra, và thị trường bất động sản gần như không còn tồn tại. Viễn cảnh trông không tốt đẹp một chút nào. Thế rồi vào tháng 3 năm 1991, cả hai tờ Wall Street Journal và New York Times đều đăng lên trang bìa những bài viết vào cùng một ngày, nêu chi tiết tình thế khó khăn của tôi và khả năng tôi có thể sụp đổ tài chính bất cứ lúc nào. Các đài phát thanh vớ được câu chuyện này và sự suy tàn đế chế của tôi trở thành một tin nóng trên khắp thế giới. Họ tin chắc rằng với tôi thế là hết. Đây lẽ ra đã là một câu chuyện rất tuyệt, ngoại trừ câu chuyện đó đang xảy ra với chính tôi. Đó là thời điểm tệ hại nhất mà tôi đã từng phải đối mặt trong cuộc đời mình. Thậm chí các máy điện thoại trong văn phòng tôi đều im bặt, một điều chưa bao giờ xảy ra. Trên thực tế, tôi bỗng dưng có rất nhiều thời gian yên tĩnh để suy nghĩ, và tôi xem xét lại tình huống của mình một cách khách quan. Tôi dần nhận thấy rõ rằng, một trong những điều đẩy tôi vào tình cảnh này là việc tôi đã đánh mất tầm nhìn của mình và bắt đầu tin vào những câu chuyện người ta huyễn hoặc nên. Rằng tôi sở hữu cái chạm tay của Midas trong lĩnh vực kinh doanh. Nói cách khác, tôi đã trở nên tự mãn. Tôi đã không lấy đà ở đúng vị trí. Tuy nhiên, bỏ cuộc là một thứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến, dù chỉ là một giây. Và tôi nghĩ đó là một lý do khiến tôi đánh bại những người chỉ trích mình. Họ cố đưa tôi lên vì nướng, nhưng điều đó phản tác dụng. Nó chỉ khiến tôi muốn trở lại và trở lại một cách đầy ngoạn mục. Tôi biết mình có thể chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai bằng cách tiếp tục kiên định, tiếp tục gan lì và không khoan nhượng hay bỏ cuộc. Tôi nhanh chóng trở thành một con người cứng cáp hơn trong suốt thời kỳ này. Tôi không khuyên bạn đòi hỏi ở thế giới một áp lực khủng khiếp như thế. Nhưng hãy biết rằng, nếu bạn gặp phải những dòng nước ngược, cương quyết không bỏ cuộc có lẽ sẽ là chiến lược tốt nhất dành cho bạn. Điều gì đã mang lại cho tôi sự ngoan cường này? Tôi không chắc lắm. Nhưng việc bị báo chí thế giới ném qua một bên như kẻ hết thời hay một gã thất bại có lẽ đã tạo ra một động lực nào đó. Tôi cũng đã học được rằng các khó khăn lại thường là những cơ hội trá hình. Dù bạn tin hay không, tôi đã bắt đầu nhìn nhận tình cảnh của mình như một vận hội lớn. Tôi có cơ hội để thể hiện rõ cho giới báo chí và những gã phê bình và kẻ thù của tôi thấy được rằng tôi là một thế lực mà họ phải dè chừng, chứ không phải là một thứ thành công chớp nhoáng không có chút sức mạnh trường tồn nào. Đó là động cơ giúp tôi cứng cỏi, và đó là cách nhìn nhận tình thế một cách tích cực. Thế rồi một bước chuyển đã đến, và bước chuyển đó chính là thái độ của tôi. Các kế toán của tôi hẳn vẫn còn nhớ cái đêm mà họ ngồi trong phòng họp với tâm trạng, chúng ta mới bất hạnh làm sao. Và tôi đột nhiên bước vào, trình bày với họ về tất cả những dự án mới mà tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho cả công ty. Có rất nhiều dự án, và dự án nào cũng ở quy mô lớn. Tâm trạng tôi vô cùng phấn khích, còn lời diễn tả của tôi thì vô cùng hoa mỹ và lạc quan. Họ cho rằng tôi đang gặp vấn đề, rằng có lẽ tôi đã bắt đầu nói mê trong ảo giác do phải chịu quá nhiều áp lực. Nhưng thực tế là tôi đã đạt đến điểm mốc nơi tôi biết rằng đây là lúc cần tiến lên. Đó không phải là diễn kịch. Tôi đã thực sự sẵn sàng. Tất cả những áp lực tài chính này rồi sẽ nhanh chóng bị loại bỏ đằng sau chúng ta. Tôi nói với họ như thế, và tôi cũng hoàn toàn tin vào điều đó. Thực tế cho thấy, đây thực sự chính là bước chuyển. Tất cả chúng tôi quyết định tập trung vào giải pháp, chứ không phải là vấn đề. Một quyết định hoàn toàn đúng. Đó cũng là một bài học quan trọng dành cho bạn. Hãy tập trung vào giải pháp, chứ không phải vào vấn đề. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nhìn lại, tôi nghĩ rằng việc gần như bị sụp đổ hoàn toàn đã biến tôi thành một nhà kinh doanh cừ hơn và tất nhiên thành một doanh nhân cừ hơn. Tôi thực sự đã phải tư duy theo những cách hoàn toàn mới mẻ để giúp mình không bị chôn sống. Tôi cũng đã dựa vào một thứ mà tôi muốn nhắc đến ở đây. Lối tư duy tích cực. Hãy tin tôi đi, nó thực sự có ích đấy. Nó đã đưa tôi đến vị trí của ngày hôm nay, nghĩa là giàu có và thành công hơn rất nhiều so với bản thân tôi trước khi cuộc lội ngược dòng diễn ra vào những năm 1990. Liệu có bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ có mặt trong sách Guinness kỷ lục thế giới không? Không. Thế mà tôi đã thực sự ghi tên mình vào cuốn sách đó nhờ có cuộc lội ngược dòng này. Đó là một thực tế khiến tôi hết sức tự hào. Nghịch cảnh đôi khi lại vận hành như thế đấy. Hãy khiến cho nó vận hành theo cách có lợi cho bạn. Lời khuyên của Trump. Thành công đa phần phụ thuộc vào việc bạn xử lý áp lực của mình tốt đến đâu. Có thể thực tế cuộc sống đôi khi rất nghiệt ngã, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi nó. Hãy mường tượng cảnh bạn chiến thắng. Hãy tập trung vào điều đó thay vì gặm nhấm những hoài nghi và sự sợ hãi. Hãy tập trung vào các nhận thức khách quan và các giải pháp. Áp lực có thể sẽ suy giảm rồi biến mất khi bạn đánh bại nó bằng một thái độ tích cực. Thậm chí, dù bạn không cảm thấy rõ ràng mình có thể trụ vững được. Hãy cứ tỏ ra như thế một lúc thử xem. Nó thực sự có ích đấy. 2. Thất bại không phải là mãi mãi. Sự trọn vẹn và nghệ thuật quy hồi. Tôi có cảm giác rất mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự trọn vẹn. Đó là sự kết hợp của tất cả các thành tố trong cuộc sống khiến chúng ta khỏe mạnh, hạnh phúc và có ý nghĩa. Theo quan điểm của tôi, trái nghĩa với sự trọn vẹn chính là thất bại. Nếu điều đó xảy ra, và đôi khi nó thực sự xảy ra. Phương thuốc tốt nhất là tiến lên phía trước để nhận ra rằng thất bại không phải là mãi mãi và để ngay lập tức tập trung vào đúng hướng. Cuối cùng, một giải pháp sẽ xuất hiện. Tôi không có ý kiến mình nghe sáo rỗng như một người chuyên hàn gắn niềm tin. Nhưng có một cái gì đó thực sự sâu sắc, lại hết sức đơn giản về việc nhìn nhận thất bại như một hậu quả của việc thiếu mất sự trọn vẹn. Tôi cũng muốn thêm vào một tính từ nữa. Phương pháp này thật sự rất hiệu quả. Việc tin rằng một tình huống tiêu cực chỉ là tạm thời và cần được thay đổi sẽ khiến bạn cảm thấy muốn làm một điều gì đó, cảm thấy việc mình làm đã đúng đắn và nỗ lực hết mình sửa đổi tình huống tiêu cực đó. Việc cảm thấy buồn chán rồi ngồi lì một chỗ không nằm trong kế hoạch của tôi, và nó cũng không nên nằm trong kế hoạch của bạn. Hãy nhìn nhận một tình huống là không thể chấp nhận được, vì nó lấy đi mất sự trọn vẹn của bạn, và rồi bạn sẽ có động lực muốn thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt. Khi tôi gặp phải thất bại tài chính đầu những năm 1990, tôi nhìn nhận nó như một phút sai lầm hơn là một bản án cuối cùng. Tôi biết được như thế nào nghĩa là trọn vẹn, và tất cả những gì tôi phải làm là quay trở lại thời điểm trọn vẹn đó. Tôi cảm thấy rằng sự hồi phục là điều mà mọi người trông đợi ở tôi, và chính tôi cũng trông đợi điều đó ở bản thân mình. Tất cả những gì tôi phải làm là bước một bước tiếp theo và lấy lại đà chạy cho mình, và đó chính là điều tôi đã làm. Mọi chuyện không diễn ra một sớm một chiều, nhưng rốt cuộc thì mọi thứ cũng đã đâu vào đấy. Tôi đã nhìn thấy một số gã bị thất bại nuốt chửng hoàn toàn. Điều tồi tệ nhất mà bạn có thể gây ra cho chính mình là tin rằng vận xui, số phận của bạn. Không phải như thế, không phải chỉ có trí thông minh và vận may mới đưa chúng ta đến thành công. Chính sự gan lì trong nghịch cảnh mới làm được điều đó. Một số người coi các vấn đề là sự xui rủi, tôi thì không. Các vấn đề là một phần của cuộc sống và là một phần chiếm tỷ lệ lớn trong kinh doanh. Việc kinh doanh của bạn càng lớn, cuộc sống của bạn càng lớn, thì các vấn đề của bạn có khả năng cũng sẽ càng lớn. Chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với điều đó sẽ giúp bạn tránh được vô số xáo trộn cảm xúc, sự thận trọng không cần thiết và thậm chí cả bệnh tật nữa. Tôi đã biết một số người có thể phục hồi lại không chỉ sau những nghịch cảnh mà sau bi kịch. Đầu tiên là nghịch cảnh, rồi theo sau đó là bi kịch. Nghĩ về cả hai điều này là một cách rất tốt giúp bạn nhìn nhận khách quan các vấn đề của bản thân mình. Tình cảnh của bạn đôi khi hết sức khó khăn, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng nhiều người khác còn phải giải quyết những vấn đề kinh khủng hơn thế hàng nghìn lần. Một cách dọn đường cho sự trở lại của bạn hay cho thành công đầu tiên của bạn là học về những người can đảm vượt qua liên tiếp hết trở ngại này đến trở ngại khác. Tôi đoán chừng họ đã cảm thấy rõ ràng mình có nghĩa vụ phải thành công và một trong số những trường hợp nghĩa vụ phải sống sót. Đó là cái cảm giác của tôi. Tôi hơn người khác ở chỗ sinh ra trong một gia đình tuyệt vời và nhận được một sự giáo dục tuyệt vời, và tôi rất nghiêm túc trong việc trân trọng những đặc quyền này, đồng nghĩa với việc biết tôi luôn luôn đòi hỏi những gì tốt nhất ở bản thân mình. Bạn có thể có được thái độ này dù tình huống hiện tại và lai lịch xuất thân của bạn có ra sao đi nữa. Khi thất bại đứng chắn đường bạn đi, bạn phải tin rằng bản thân bạn chính là yếu tố quan trọng nhất, rằng bạn có thể vượt qua nó, và quan trọng hơn hết, rằng thành công là điều bạn cần phải làm được. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể đạt được những gì với thái độ đó. Nó không chỉ là sự sống sót, nó không chỉ là thành công, mà nó là nghĩa vụ của bạn. Cảm giác thấy mình phải có trách nhiệm hướng tới sự trọn vẹn sẽ giúp bạn tiến những bước dài thẳng tới thành công trong cuộc sống cá nhân và trong sự nghiệp của mình. Điều tôi thấy được khi gặp phải những vấn đề tài chính tồi tệ nhất đời mình là rằng tôi đã gan lì và tôi đã sở hữu một khao khát kiên định hướng tới thành công. Không ai có thể lấy đi của tôi những đức tính này, dù các tờ báo có nói gì đi chăng nữa. Điều này nâng tôi lên một tư duy mới. Đó chính là niềm tin. Niềm tin có chút gì đó hơi giống sự thông thái. Mọi người có thể giúp bạn trong suốt quá trình, nhưng trên hết, chính bạn phải là người tạo ra nó. Niềm tin vào bản thân có thể trở thành một sức mạnh vô cùng lớn. Hãy tập luyện nó hàng ngày, thỉnh thoảng khi bạn phải chiến đấu đơn độc. Hãy để sát cánh bên bạn đội quân tiếp viện của lối suy nghĩ tích cực và niềm tin vào bản thân để có thể trở thành sức mạnh vô hình giúp tách biệt những người chiến thắng ra khỏi những kẻ thất bại.
những kẻ thất bại chỉ biết bỏ cuộc. Nói tóm lại, hãy phấn đấu hướng tới sự trọn vẹn, hãy tin vào bản thân mình, hãy lấy hết đà, hết ga. Và hãy bền chí, kiên định và gan lì, đừng mong chờ ở bản thân những điều gì thấp hơn thế. Và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, thành công sẽ mãi mãi ở bên bạn, thậm chí ngay cả khi hoàn cảnh bên ngoài có thể không thể hiện điều đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc.
3. Nhiều người đã cho rằng The Apprentice là một sai lầm tai hại. Hãy tiếp nhận lời khuyên tốt nhất bạn có được, sau đó hãy tin vào chính bạn.
Khi các chương trình truyền hình thực tế bắt đầu tấn công màn ảnh cách đây vài năm, tôi đã thấy loại hình này rất thú vị. Nhưng chắc chắn tôi không hứng thú gì chuyện thực hiện một chương trình như thế. Thậm chí khi vô số đơn vị tiếp cận và đề nghị tôi vẫn thấy những ý tưởng này tẻ nhạt và ngu xuẩn. Việc các máy quay chạy theo tôi hết chỗ này đến chỗ khác, xem tôi đánh răng, chải tóc, tiến hành các cuộc họp và ăn trưa ở bàn làm việc có vẻ như một sự phiền nhiễu không đáng có. Tôi từ chối tất cả mà không mảy may bận tâm suy nghĩ. Thế rồi ít năm sau, Les Moonves, người đứng đầu CBS Entertainment, xin tôi cho phép họ quay trực tiếp phần cuối chương trình Survivor tại sân băng Holmen trong công viên trung tâm. Sau khi tôi tái thiết lại sân băng Holmen, tôi nắm quyền quản lý nó theo một hợp đồng cho thuê dài hạn. Tôi nghĩ ý tưởng này nghe cũng khá thú vị nên tôi đồng ý. Khi tôi đến và chứng kiến sân trượt băng biến thành một khu rừng rậm, tôi phải thừa nhận rằng tôi đã rất ngạc nhiên. Rồi đột nhiên một thanh niên xuất hiện và tự giới thiệu mình với tôi. Đó là Mark Burnett. Và tôi bảo anh ta rằng tôi biết anh ta là ai nên chuyện giới thiệu là hoàn toàn không cần thiết. Mark sau đó nhanh chóng đề nghị một cuộc gặp gỡ để trao đổi về một ý tưởng mới của anh ta. Tôi đồng ý. Khoảng một tuần sau, anh ta đến văn phòng của tôi và sau vài phút chào hỏi, bảo tôi rằng anh ta có ý tưởng về một chương trình truyền hình thực tế rừng rậm kiểu mới. Chỉ có điều khu rừng sẽ chính là những hẻm núi của thành phố New York và thế giới có những hoạt động kinh doanh quy mô lớn. Sẽ có một cuộc phỏng vấn xin việc kéo dài 13 tuần và người chiến thắng sẽ thực sự trở thành nhân viên tập sự của tôi. Người này sẽ nhận được một chỗ làm tại tổ chức Trump. Chương trình còn mang nội dung giáo dục và điều này thu hút tôi ngay lập tức. Một chương trình truyền hình với nhiều yếu tố hiện thực đến như thế có thể sẽ trở thành một ý tưởng mới mẻ đối với tất cả mọi người. Tôi bảo Mark rằng tôi thích ý tưởng đó. Và tiếp theo chúng tôi làm là đưa dự án này ra cho các kênh truyền hình lớn nhất đấu thầu. Ai cũng muốn có được nó, và họ đều thích ý tưởng này. Chúng tôi đã bắt tay với đơn vị NBC, đơn vị đồng thời phát sóng các cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu Hoàn Vũ, Miss Universal, Hoa hậu Mỹ, Miss USA và Miss Teen USA của chúng tôi. Tôi đã có quan hệ từ lâu, thỏa thuận thế là xong. Giờ thì đến những thử thách. Trước tiên, không có bất cứ một người nào ngoại trừ Mark Burnett và NBC hứng thú với The Atlantic và vai trò của tôi trong chương trình này. Tất cả các cố vấn của tôi đều cho rằng có quá nhiều nguy cơ, rằng nó sẽ thất bại, rằng uy tín của tôi với tư cách một nhà kinh doanh lớn sẽ bị hủy hoại, rằng tôi đã đánh mất trọng tâm và rằng tôi đang mắc phải một sai lầm khủng khiếp trước mắt toàn thể bàn dân thiên hạ. Khi tôi nhìn lại, thật lạ kỳ làm sao cái cách mà họ quả quyết rằng nó sẽ thất bại và phản đối nó. Sai lầm lớn nhất mà ông từng mắc phải trở thành một cụm từ quen thuộc đối với tôi. Tôi không thấy mình được ủng hộ nhiều. Tôi suy xét cách nghĩ và nhận định của họ. Tôi hy vọng họ sai, bởi lẽ tôi đã nói với Mark Burnett rằng tôi sẽ tiến hành dự án này. Bản năng gang góc của tôi mách bảo tôi rằng đây là điều cần làm, không cần phải nghe theo ý kiến của ai cả. Vấn đề tiếp theo là việc Mark Burnett bảo tôi rằng tối đa thời gian họ cần tôi mỗi tuần để quay chương trình này là 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng trong một chương trình giờ vàng. Thật kỳ lạ là tôi đã tin anh ta. Đến khi thời gian biến thành 30 tiếng, tôi bắt đầu lo lắng. Xem nào, tôi đang điều hành một tổ chức quy mô lớn và mỗi ngày phải làm việc 12 tiếng rồi. Tôi phải xử lý thế nào đây? Nhiều lúc tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã giãn căng bản thân quá mức. Tôi quyết định thực hiện điều này từ từ từng tuần một. Nhận thấy rằng có thể lúc đầu sẽ cần nhiều thời gian hơn và rằng tôi có thể sống như thế trong một khoảng thời gian ngắn. Điều xảy ra là nó dần dần trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi. Nhưng chắc chắn, thời gian của tôi đã được kéo dài ra. Tôi tự điều chỉnh, mọi người tự điều chỉnh, và điều này mang lại cho tôi một nguồn năng lượng mới. Nếu bạn phải đối mặt với một tình huống đòi hỏi quá nhiều thời gian từ phía bạn, hãy cho nó cơ hội len vào cuộc sống của bạn. Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước khối lượng công việc bạn thực sự có thể làm được trong một ngày. Điểm chùn bước. Một tuần trước khi The Apprentice, người tập sự, lên sóng lần đầu tiên, tháng 1 năm 2004, tôi nhớ đã tự hỏi mình, liệu có thể nào đây sẽ là tuần cuối cùng tôi sống một cuộc sống luôn được nể trọng hay không? Tôi không làm cách nào ngăn được ý nghĩ đó khi suy xét hàng đống những lời khuyên ngăn tiêu cực mà tôi nhận được, dù cảm giác của chúng tôi trong suốt quá trình ghi hình là rất tốt. Liệu có phải đơn thuần chỉ vì đây là một thứ quá mới mẻ đối với tôi? Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ? Nếu nó trở thành một thảm họa thì sao? Sẽ mất bao nhiêu lâu mới hồi phục lại được? Giới truyền thông đã có mặt khắp mọi nơi rồi. Thực hiện một chương trình truyền hình thất bại trong tình cảnh này thật khó lòng đối phó được. Những suy nghĩ ngay trước cả khi bắt đầu này khiến chúng tôi trùng lòng vì chúng là những mối quan ngại có cơ sở chứ không phải chỉ là sự lo lắng hay cảm giác tiêu cực chủ quan đơn thuần. Nhưng tôi vượt qua tất cả khi nghe bản năng gan góc của mình mách bảo. Đây là một ý tưởng rất tuyệt, cứ làm đi. Thật may là chương trình truyền hình này đã tạo nên một cơn sốt. Nó nhanh chóng trở thành chương trình ăn khách nhất. Mọi người đều rất thích nó, và tôi cũng vậy. Ngoài ra tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Nếu bạn không nổi tiếng và chương trình của bạn thất bại là một chuyện, nhưng nếu bạn đã quá nổi tiếng thì thất bại đó sẽ nhân lên nhiều lần. Nếu tôi không quyết định mình phải chấp nhận rủi ro, không nghe theo lời khuyên của các cố vấn và thực hiện chương trình truyền hình này thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Một hiệu ứng phụ là thương hiệu của tôi trở nên ngày càng nổi tiếng hơn trên toàn thế giới. Và bất cứ việc gì tôi làm cũng khiến giới truyền thông quan tâm. Đó là một dạng quảng cáo miễn phí. Nó cũng rất có ích cho tôi với tư cách một nhà kinh doanh. Thế nên khi tôi khuyên bạn hãy đón nhận những rủi ro là có lý do cả đấy. Lời khuyên của Trump. Hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Tôi thường bảo mọi người rằng tôi luôn lắng nghe tất cả các ý kiến, nhưng quyết định cuối cùng là phải là của tôi. Đó là một lối đi rất tốt trong cuộc sống, cũng như trong kinh doanh. Hãy lắng nghe người khác nói, nhưng đừng bao giờ vô hiệu hóa những bản năng bên trong bạn. Nếu tôi nghe theo mọi người, chương trình Người Tập Sự lẽ ra đã không bao giờ trở thành sự thật. Nhưng giờ chúng tôi đã thực hiện được 6 phần thành công rực rỡ, và chúng tôi đang chuẩn bị ghi hình phần 7. Sai lầm to lớn mà được như thế thì cũng đáng. Tuy nhiên, khi bạn thực sự chấp nhận rủi ro, vì lẽ ra không phải lúc nào chúng cũng mang lại kết quả tốt. Tốt hơn hết là bạn nên đảm bảo rằng mình có nhiều khả năng thành công. 4. Liệu đây chỉ là một đốm lửa nhỏ hay là một thảm họa? Hãy sẵn sàng đón nhận những thứ nằm ngoài kế hoạch của bạn. Chắc hẳn ai cũng từng nghe nói đến Chicago Sun-Times, nhưng có thể bạn không biết rằng đây là một khu vực tuyệt nhất trong thành phố. Ngay bên trên con sông phía Bắc, Wabash, liền kế tòa nhà Winsley. Tôi muốn tòa tháp và khách sạn quốc tế Trump, Chicago của mình nằm ở đó, và tôi đã thành công. Thật là một địa điểm tuyệt vời, và nếu bạn du lịch đến Chicago, thực hiện một tour đi thuyền tham quan các công trình kiến trúc của thành phố, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Bạn có thể cảm thấy nghẹt thở khi lần đầu nhìn thấy tòa nhà này, dù lúc đó trời có nhiều gió hay không. Tuy chúng tôi mới chỉ hoàn tất một phần, và phải đến năm 2009 mới xong hết được. Với thiết kế bất đối xứng hoàn hảo của mình, tòa nhà thống trị toàn bộ quang cảnh nhìn từ cầu đại lộ Michigan và gần West Walker Drive, nếu bạn ghé thăm nơi đây. Bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi lại phải tiêu tốn nhiều thời gian và công sức cho tòa nhà này đến như vậy. Kế hoạch xây dựng tòa nhà Chicago của tôi bắt đầu từ năm 2000, và khắp nơi người ta bảo nhau rằng đây sẽ là tòa nhà cao nhất thế giới. Tôi rất hào hứng trước viễn cảnh này và tôi biết rằng mình có thể làm được và làm rất tuyệt nữa là khác. Tuy nhiên sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, tôi quyết định hạ thấp quy mô xuống một chút. Dù rất muốn xây được tòa nhà cao nhất, tôi không cho rằng việc biến một tòa nhà thành mục tiêu của bọn khủng bố là ý tưởng thông minh. Thế nên chúng tôi thay đổi kế hoạch một chút. Thực ra đó chính là điểm khởi đầu của những thay đổi. Chúng tôi thuê Skidmore, Owing and Mary làm thiết kế công trình này, và họ đã phải dựng nên hơn 50 mô hình khác nhau trước khi chúng tôi đồng thuận, quyết định chọn mô hình mà tất cả đều thấy ổn. Rồi thiết kế này lại được tính chỉnh sau khi nhận được ý kiến của Sở Kế hoạch, các tổ chức xã hội và những nhà phê bình kiến trúc tại Chicago, những người có tiếng nói rất lớn. Mọi sửa đổi được thực hiện vào năm 2002 và công trình được phê duyệt. Sau đó năm 2004, chúng tôi chuyển 10 tầng văn phòng thành phòng khách sạn và condo. Dựa trên các báo cáo marketing, chúng tôi bắt đầu khởi công vào ngày 17 tháng 3 năm 2005. 5 năm sau khi tôi tuyên bố dự án, nhìn vào biểu thời gian, hẳn bạn cũng thấy được rằng mọi thứ không diễn ra một sớm một chiều, dù tên bạn có là Donald Trump đi chăng nữa. Tòa nhà này sẽ trở thành một thắng cảnh tuyệt mỹ. Nó sẽ có diện tích 2,7 triệu bộ vuông, cao 92 tầng và sẽ tích hợp một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, spa, một khách sạn 5 sao sang trọng, khu condo, các phòng khách, VIP, cửa hiệu bán lẻ và garage xe. Các căn hộ tầng mái sẽ chiếm 3 tầng trên cùng. Nó sẽ trở thành kiến trúc bê tông cao nhất và là tòa nhà thứ 2 cao nhất Bắc Mỹ sau tháp Sears. Khách sạn dự kiến sẽ mở vào tháng 12 năm 2007 và cả tòa nhà sẽ được hoàn tất trong mùa xuân năm 2008. Chi phí sẽ vào khoảng 800 triệu đô la. Đây là một dự án rất tầm cỡ. Chú thích: condo, tài sản công quản. Một bộ bằng khoảng 30,5 cm. Điểm chùn bước: chúng tôi đã gặp phải không ít vấn đề, tất nhiên là những vấn đề lớn. 3 tháng sau khi khởi công xây móng, chúng tôi phát hiện ra rằng nước sông Chicago đang bắt đầu dì vào bên trong mặt bằng tòa nhà. Phần vách ngăn sông cũ yếu, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhưng đó chưa phải là vấn đề. Nước sông đang chảy vào qua góc giao giữa phần vách ngăn và cầu đại lộ Wasbas. Đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Thế nên chúng tôi đã xử lý nó hết sức nghiêm túc và cẩn trọng. Rồi chuyện cũng ổn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ta có thể xử lý thành công mọi vấn đề, miễn là bạn giữ được một thái độ phù hợp và biết mình đang làm gì. Đến phiên một yếu tố khác của tòa nhà gặp vấn đề, đó là thiết kế cấu trúc. Theo thiết kế ban đầu, tầng hầm và 14 tầng đầu tiên sẽ được xây trên khung thép và được gia cố thêm bê tông bên trên. Rất lâu sau khi hoàn tất quy trình thiết kế, khi đưa công trình ra đấu thầu, chúng tôi mới phát hiện ra rằng giá thép thế giới đang tăng cao khủng khiếp do hoạt động phát triển công nghiệp ở Trung Quốc vốn quá nhiều nguồn cung cấp thép của thế giới. Chúng tôi quay trở lại phòng thiết kế và cả tòa nhà được chuyển hết thành bê tông, tiết kiệm được vài triệu đô la và đơn giản hóa phần hậu cần xây dựng. Chúng tôi cũng đã phải tính đến chuyện những phiến đá trợ lực cho tòa nhà sẽ gây ra rất nhiều tiếng ồn trong suốt quá trình thi công, và tôi mong những người hàng xóm Chicago của mình có thể chịu đựng được việc 241 phiến đá trợ lực bị đóng xuống nền đá móng. Khoảng 1/4 số đá trợ lực này phải đi sâu xuống 110 bộ dưới lớp đá vôi. Bạn có thể thấy chi riêng chuyện này thôi đã là một dự án rất lớn rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành mà không đến nỗi gây ra quá nhiều hiềm khích. Vì mỗi cột phải gánh chịu khối lượng 6.300 tấn, hệ thống trợ lực phải được suy tính cũng như thi hành thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Thật ra ngay từ đầu, chúng tôi đã gặp phải một vấn đề lớn khi chúng tôi đánh mất đối tác của mình, Corrad Black và Chicago Sun-Times, do một vụ bê bối kinh doanh kéo theo cả chuyện kiện tụng. Tôi hy vọng Corrad vẫn đứng vững. Ông đã kinh qua những chuyện còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Chúng tôi đã cho bán hết cổ phần của họ trong dự án. Gần đây nhất, chúng tôi mất đi tay kiến trúc sư ở Skidmore, Owings and Merrill, khi anh này xin thôi việc ở công ty. Đây có thể là những mất mát rất to lớn, nhưng bạn biết gì không? Chúng tôi nhanh chóng xử lý chúng, rồi tiếp tục thẳng tiến về phía trước. Chúng tôi đã lên dây cót và sẵn sàng đối mặt mọi vấn đề ngay từ đầu. Và như những chiến binh cừ khôi, chúng tôi cứ thế băng băng. Với tư cách là người tướng lĩnh, tôi phải chấp nhận và gánh lấy trách nhiệm trước thực tế rằng, dù bạn có chuẩn bị kỹ đến đâu đi chăng nữa, thì mọi việc sẽ vẫn xảy ra theo cách của nó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nỗ lực hết mình để lên kế hoạch và dốc toàn lực. Tiếp đó là duy trì sự bền chí nhằm ổn định lại mọi thứ ngay lập tức bất chấp trở ngại. Các kế hoạch của chúng tôi và lòng quyết tâm của chúng tôi đủ mạnh để tiếp tục tiến lên mà không cần phải nhượng bộ bất cứ một thế lực can thiệp nào. Đương nhiên cũng có những chuyện vui. Chẳng hạn chúng tôi đã tiết kiệm được hơn 1 triệu đô la nhờ tái sử dụng vách ngăn sông cũ của tòa nhà Sun Time. Chúng tôi đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng chúng tôi chỉ phải dọn dẹp mặt bằng rất ít so với dự tính. Vì tờ báo đã chuyển từ mực in gốc dầu sang mực in gốc đậu nành ngay từ những năm 1970, điều đó giúp khu đất bớt ô nhiễm đi rất nhiều. Thỉnh thoảng khi bắt đầu phải nghĩ đến tất cả những vấn đề mình đang gặp phải, bạn cũng nên tập trung một chút vào những yếu tố tích cực trong hoàn cảnh của mình. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Khi nhiều thứ xảy ra vượt ngoài khuôn khổ kế hoạch của bạn, hãy tự hỏi mình, liệu đây chỉ là một đốm lửa nhỏ hay là một thảm họa? Chúng tôi đã gặp phải đốm lửa nhỏ trong quá trình thi công tòa nhà Chicago, và có thể sẽ còn phải gặp thêm vài đốm lửa như thế nữa. Nhưng đến giờ thì mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt. Liệu bạn có gặp phải khó khăn khi bạn giải quyết một việc gì đó tầm cỡ hay không? Có. Liệu bạn có để chúng làm trệch hướng bạn đi hay không? Chắc chắn là không nên. Hãy để lòng nhiệt tình đưa bạn vượt qua tất cả những trở ngại mà họ ném về phía bạn, dù là gió, nước, đơn xin thôi việc, những vụ bê bối, bất cứ thứ gì, bạn có thể vượt qua được hết. Nó được gọi là không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ một lúc là có thể giữ mọi vấn đề trong tầm kiểm soát, miễn là bạn có thái độ đúng đắn và biết mình đang làm gì. Hãy kiên cường ổn định lại mọi thứ ngay lập tức, hoặc thay đổi phương pháp nếu cần khi bạn gặp phải một dòng nước ngược.
5. Tôi thích một cuộc chiến có ý nghĩa. Khách sạn cộng quản Cham Soho. Soho đã nhiều năm nay được coi là một trong những khu vực cao cấp nhất Hoa Kỳ, và tôi đã phải chờ đợi rất lâu mới tiếp cận được nó với tư cách một nhà đầu tư phát triển. Tôi biết mình sẽ phải chiến đấu rất nhiều mới làm được điều gì đó ở đây, vì phần lớn Soho đều là những tòa tháp thấp với những luật định về phân vùng hết sức chặt chẽ. Tôi không nghĩ ai đó lại cho rằng Soho là một trung tâm sản xuất, nhưng vì nhiều lý do lịch sử, người ta lại quy định vùng này như thế. Vậy nên tôi không được phép xây dựng một khu nhà cao cấp ở những vị trí mình mong muốn. Tuy nhiên, bạn có thể xây một khách sạn ở đó. Khi tôi biết được điều này, tôi quyết định xây một khách sạn cộng quản ở Soho, một khách sạn thật cao. Soho được xem là thánh địa của những người đam mê nghệ thuật, điện ảnh và thời trang, với hơn 250 phòng trưng bày nghệ thuật, 100 cửa hàng của các nhà thiết kế và hơn 200 nhà hàng. Nói cách khác, Soho là điểm du lịch rất tuyệt và sẽ còn tuyệt hơn nếu bạn có thể sống ở đây. Tôi tin rằng Soho hoàn toàn xứng đáng và đã sẵn sàng sở hữu một khách sạn thế kỷ 21 sang trọng nhất. Tòa tháp 45 tầng trị giá 450 triệu đô la mà tôi hy vọng dựng lên cùng với các đối tác mạnh của mình như Bayrock Group và tổ chức Sapir. Và tất nhiên đã gặp phải sự chống đối dữ dội của những nhà hoạt động xã hội của địa phương và các chính khách đại diện quyền lợi của họ. Nhưng tôi sẽ không để điều này ngăn chúng tôi lại. Tôi thông báo ý định của mình vào ngày 6 tháng 6 năm 2006 trong chương trình Người Tập Sự. Bất chấp những nhiêu khê theo sau, tôi rất vui được nói với bạn rằng vào ngày 8 tháng 5 năm 2007, chúng tôi đã được các quan chức thành phố cho phép xây dựng khách sạn cộng quản này. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi đã gặp phải một số vấn đề cần xử lý. Đó cũng chẳng phải là điều khiến chúng tôi ngạc nhiên. Trở ngại lớn nhất là chiều cao của tòa nhà. Soho là vùng có mặt bằng nhà thấp. Thế nên dự án này sẽ gây ra sự thay đổi rất lớn đối với đường Skyline. Giải thích Skyline, hình ảnh in trên nền trời của các tòa nhà. Nó sẽ trở thành tòa nhà cao nhất nằm ngay giữa trung tâm và vùng tài chính trọng điểm. Không phải Soho không cho phép xây dựng các tòa nhà cao tầng, chỉ có điều chưa ai xây ở đây một tòa cao tầng nào cả. Chúng tôi muốn thay đổi điều đó. Luật pháp quy định rõ, những chủ quyền trên không, nghĩa là quyền được xây dựng cao lên bên trên của nhà mình, và các quyền này khiến việc xây nhà cao tầng trở nên hoàn toàn hợp pháp. Trên thực tế, chúng tôi đã tăng thêm vài tầng so với bản thiết kế ban đầu bằng cách mua chủ quyền trên không của những nhà lân cận. Mặc dù chúng tôi có quyền xây khách sạn với độ cao chúng tôi muốn, việc chưa từng có ai làm điều này trước đó khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đây là lần đầu tiên Sở Xây dựng thành phố New York
phải xem xét việc xây dựng một khách sạn cộng quản tại một trong những trung tâm sản xuất của thành phố New York, những nơi không được cho phép xây dựng nhà ở. Các điều luật quy hoạch của thành phố và sự phản đối của dân địa phương họp lại tạo thành những trở ngại vô cùng khủng khiếp. Thành phố New York, không giống nhiều thành phố lớn khác ở Hoa Kỳ, vốn chưa từng tồn tại một khách sạn nào gồm toàn các condo. Vấn đề quy hoạch chủ yếu dựa trên các công trình sẽ không trở thành nơi thường trú của người sở hữu chúng, mà chỉ được phép là nơi lưu trú tạm thời. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chứng minh cho sở xây dựng thấy được rằng tháp Trump Soho sẽ không phải là một tòa nhà chung cư, mà chỉ là một tòa nhà cho phép lưu trú ngắn ngày. Và tôi tin chắc rằng chúng tôi có thể thuyết phục được các quan chức thành phố về điểm này. Một khách sạn cộng quản không thể là một khu chung cư. Nó vận hành trên nguyên tắc người mua có quyền sử dụng các condo của mình chỉ trong một số ngày nhất định mỗi năm. Và khi người chủ không ở, thì condo của họ trở thành phòng khách sạn cho thuê. Sắp xếp như thế là rất hợp lý, vì khi đó cả chủ sở hữu và công ty quản lý đều có được doanh thu. Những căn hộ ở Trump Soho không được thiết kế cho mục đích thường trú, và chủ sở hữu của chúng chắc chắn cũng không sử dụng với mục đích đó. Thiết kế không gian và phong cách của một khách sạn cao cấp khác rất xa một khu chung cư. Chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm khiến thành phố thấy rõ ý định thực sự của chúng tôi. Đúng như dự kiến, mọi người cùng bà con thân thích của họ truy tôi tới cùng về chuyện này. Còn hội bảo tồn lịch sử làng Greenwich thì gọi dự án của tôi là con ngựa thành Tra, âm mưu trà trộn các condo và các trung tâm sản xuất trên khắp thành phố. Họ nói rằng những động cơ của tôi vô cùng mờ ám. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi làm cách nào mà người ta lại gọi một tòa nhà 45 tầng là hành động mờ ám. Nhưng chắc bạn cũng hiểu ý của họ. Những đợt biểu tình rộ lên nhằm khiến tôi thấy rõ rằng họ sẽ không chào đón tôi. Còn chuyện gì mới hơn không? Trong khi đó, đa số dân địa phương lại thầm ủng hộ dự án này và nhìn nhận nó với đúng những giá trị của nó. Một điểm đặc biệt giúp hút du lịch và kinh doanh. Dự án này sẽ đổi mới sâu sắc vẻ đẹp của Soho vốn bị đè nén quá lâu bởi những quy định lỗi thời. Bất chấp sự ồn ào của một nhóm thiểu số, tôi vẫn không hề chậm bước. Chúng tôi bắt đầu việc đào đất vào những năm 2006, dù lúc đó vẫn chưa được cấp phép xây dựng. Thế rồi một vấn đề khác nổi lên. Tháng 12, nhà thầu phụ trách đào đất phát hiện một số tàn tích xương người mà về sau được thẩm định là có độ tuổi khoảng một thế kỷ. Chúng tôi ngay lập tức tự nguyện dừng thi công. Cảnh sát đến và thành phố yêu cầu chúng tôi dừng hoàn toàn mọi việc. Điều này lẽ ra là bất hợp pháp, nhưng chúng tôi vẫn đồng ý. Sau đó chúng tôi thuê một đội khảo cổ đến khai quật và xác định những tàn tích này. Vào thời điểm đó, chúng tôi không muốn có thêm bất cứ sự xôn xao nào trong khi chờ đợi cho dự án được thông qua. Nhưng tất nhiên chuyện này đã lên tin. Một giám đốc thuộc hội bảo tồn của thành phố đã châm biếm rằng chúng tôi nên tự đổi tên khách sạn thành khách sạn lăng mộ Trump Condo. Chẳng phải lúc nào cũng có chuyện hay sao? Rốt cuộc, bất chấp tất cả sự om sòm của giới báo chí, bằng cách ngay lập tức dốc toàn lực xử lý vấn đề của những bộ xương người, chúng tôi đã có thể tiếp tục thi công trong vòng một tuần. Thế rồi đến lượt các blogger e-sell về chuyện khách sạn và việc khám phá ra tàn tích xương người, và nó trở thành đề tài bàn tán ầm ĩ trong một thời gian. Chúng tôi cũng nhận được nhiều thư của dân chúng và các tổ chức xã hội lên tiếng phản đối việc xây dựng tòa nhà. Tại công trường xảy ra các cuộc biểu tình và chuyện tranh cãi kéo dài gần một năm. Thêm vào đó, chúng tôi bị cáo buộc cố ý xây nên mục tiêu cao 45 tầng trong một vụ tấn công khủng bố. Và trên mạng có một tấm biếm họa vẽ một bộ xương người với phần tóc bết trải ngang để quảng cáo về tòa nhà mới. Một điều chắc chắn là cả New York và mọi người dân New York đều biết rằng tôi đang xây một tòa nhà mới. Có người đã từng nói, tôi là một tay quảng bá có nghề, nhưng đôi lúc tôi chẳng phải làm gì mà vẫn cứ được chú ý như thường. Những đòn đánh liên tục cứ đến, và tôi có cảm giác như mình đang đứng trong tâm mắt bão. Nhưng điều này khiến chúng tôi vững lòng hơn và mạnh mẽ hơn trong nhiệm vụ của mình. Dù một người vớ được một số bản thảo marketing cũ đề cập đến chuyện tòa nhà sẽ là cơ hội cư trú lý tưởng, điều này đã tạo ra một cơn bão lửa của các nhà hoạt động chính trị và xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chỉ chú tâm vào điều mình muốn được chấp nhận. Chúng tôi biết rằng mình không thể thay đổi điều khoản quy hoạch phân vùng, cũng như không thể xây dựng theo điều khoản quy hoạch phân vùng hiện tại nếu công trình của chúng tôi mang mục đích cư trú. Thế nên chúng tôi rất tập trung vào việc chứng minh cho thành phố thấy rằng tòa nhà không mang mục đích cư trú và rằng chúng tôi có thể tiếp tục thi công trong phạm vi các điều luật quy hoạch phân vùng hiện hành. Chúng tôi cho rằng thành phố thấy mình có những giới hạn rõ ràng cụ thể liên quan đến việc cư trú. Đội của chúng tôi đã phải đàm phán với thành phố hàng tháng trời về một bản tuyên bố hạn chế, với nhiều phiên kéo dài hàng tiếng đồng hồ, trong đó các quan chức thành phố luôn phân tích và phê bình từng dấu phẩy trong văn bản, từng dấu phẩy một. Dự án condo của chúng tôi công bố mọi thứ trên giấy trắng mực đen, không giấu giếm bất cứ thứ gì. Kết quả cuối cùng, chúng tôi được thông qua. Công trình của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với luật phân vùng của Soho và không ai có thể phản bác. Bố tôi luôn bảo rằng, hãy biết mọi thứ con có thể về một việc con đang làm. Và đó là lời khuyên tôi áp dụng. Mỗi nghịch cảnh đã trở thành chất đốt cho một cuộc chiến lớn. Giờ thì dự án Trump Soho đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Cả Dolce và Ivanka đều đang hợp tác trong dự án này cùng tôi và các đối tác của tôi, cùng cả Shin Yabek, người giành chiến thắng mùa thứ 5 chương trình Người Tập Sự, và Julius Strass của Bayrock. Nó sẽ trở thành một điểm nhấn thanh lịch mang đậm giá trị thẩm mỹ của vùng Soho. Sẽ có 25.000 bộ vuông không gian dành cho mục đích thương mại, bao gồm một nhà hàng hạng nhất, một spa rộng 7.500 bộ vuông, một trung tâm hội nghị rộng 12.000 bộ vuông, và sẽ có những điểm ngắm cảnh 360 độ từ tầng 12 trở lên. Chúng tôi sẽ có một hồ bơi tuyệt hảo hoạt động quanh năm với các khu lều riêng phục vụ trọn gói, một thư viện riêng, một quán cà phê, quầy bar và khách sạn. Và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng những người hàng xóm Soho của tôi cuối cùng cũng sẽ chết mê nó. Nó sẽ làm tăng thêm giá trị cho tài sản của họ bằng vẻ đẹp của mình. Hãy nhớ đến thăm Soho khi bạn đến New York và nhìn xem nhé. Có lẽ Soho đã gây ra nhiều vấn đề hơn một chút so với dự kiến, nhưng chúng tôi cũng đã nhanh chóng hoàn tất mọi thứ đâu ra đấy. Đây là việc kinh doanh ở một thành phố lớn, và chúng tôi cũng đủ lớn để xử lý nó. Hãy đảm bảo rằng bạn cũng có thái độ như thế. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được vô khối cảm giác lo lắng không cần thiết. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Nghịch cảnh sẽ là một thực tế của đời sống. Nhiều khả năng bạn sẽ không bao giờ thức dậy và đón nhận một ngày hoàn toàn không có chút trở ngại nào. Hãy coi nó như một thử thách hơn là một điều đáng thất vọng. Hãy mạnh mẽ hơn những vấn đề của bạn. Hãy sẵn sàng chiến đấu cho những quyền lợi của bạn. Và rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
6. Tưởng nhớ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc, rồi có lúc bạn sẽ có thể chia sẻ cho người khác. Tôi đang xem bản tin buổi sáng trên TV trong căn hộ của mình vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì nhìn thấy điều khủng khiếp xảy ra. Những gì tiếp sau, tôi có thể quan sát từ cửa sổ nhà mình. Tôi đã từng tiên đoán sẽ có một cuộc tấn công trong cuốn sách Nước Mỹ Chúng Ta Đáng Có, xuất bản năm 2000 của mình. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi vô cảm với những gì xảy ra hôm đó. Sau vụ tấn công, một số người dân và một số công ty rời khỏi New York, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển đi. Tôi là người New York, và đây là nhà tôi. Tôi biết rằng dân New York luôn kiên cường, và rằng thành phố New York không những sẽ vượt qua mọi khó khăn, mà còn phát triển hưng thịnh hơn. Và đó chính là điều đã xảy ra. Kể từ hôm đó, tổ chức Trump luôn tổ chức một lễ tưởng niệm hàng năm vào ngày 11 tháng 9. Năm đầu tiên, chúng tôi hủy bỏ tiệc Giáng sinh hàng năm của tổ chức Trump để gây quỹ từ thiện. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy đó là việc cần phải làm, và rõ là như thế. Từ đó trở đi, mỗi năm chúng tôi lại tổ chức một lễ tưởng niệm ở tiền sảnh và cửa ngoài tháp Trump, và tôi góp mặt như mọi thành viên khác của tổ chức Trump. Vào năm 2006 và 2007, chúng tôi tổ chức chương trình hòa nhạc tháng 9 tại tháp Trump vào ngày 11 tháng 9, mở cửa cho tất cả mọi người. Hòa nhạc tháng 9 là chương trình được ra mắt năm 2002, nhân kỷ niệm một năm ngày 11 tháng 9 với thông điệp Hòa bình thể hiện qua âm nhạc. Haruko Smith, người sáng lập, và Veronica Kelly, phó chủ tịch, đã làm được một điều kỳ diệu. Con trai tôi, Eric, giới thiệu buổi hòa nhạc này và tất cả chúng tôi đều có mặt. Đó là một buổi tưởng niệm vô cùng ý nghĩa và là một điều nên làm trong một ngày không ai được phép quên. Chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để điều phối sự kiện này và tạo ra đủ không gian trong tòa nhà lúc nào cũng bận rộn của mình. Nhưng mỗi giây phút bỏ ra đều rất xứng đáng. Đó chỉ là một trong số muôn vàn lý do ta không nên bỏ cuộc. Cuối cùng bạn sẽ đứng ở vị trí có thể chia sẻ cho người khác. Tôi chủ trì rất nhiều sự kiện từ thiện tại các sân golf của mình và hàng năm tôi tổ chức buổi khiêu vũ chữ thập đỏ tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của tôi ở Palm Beach. Những sự kiện này không phải tự nhiên mà có. Chúng đòi hỏi rất nhiều hoạch định và điều đó đồng nghĩa với thời gian và công sức, nếu không muốn nói đến tiền bạc. Việc sở hữu tài sản mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều quyền sở hữu đơn thuần. Ta cần phải khiến tài sản của mình trở nên hữu dụng. Nếu bạn có ý định bước vào lĩnh vực bất động sản chỉ để kiếm tiền hay để cảm thấy xem mình có thế lực, thế là chưa đủ. Nếu bạn có thể xem những gì mình thu được là cách để mình chia sẻ và giúp đỡ người khác, bạn sẽ nhận thấy công việc của mình thành công và ý nghĩa hơn nhiều, và có lẽ là cũng thu được lợi nhuận nhiều hơn xét về mặt dài hạn. Hàng năm, chúng tôi chủ trì chương trình Đội quân cứu tế tại tiền sảnh của mình để khởi động mùa nghỉ lễ. Việc này đã thành truyền thống. Ban nhạc sẽ chơi, giới truyền thông góp mặt. Tôi có một bài phát biểu ngắn và đội quân cứu tế nhận được những lời khen ngợi. Họ xứng đáng được hưởng vì những điều tuyệt vời họ đã làm được trong nhiều năm qua. Điều này tất nhiên cũng ngốn rất nhiều thời gian, nhưng không năm nào chúng tôi không thực hiện. Đôi khi việc trở thành một người biết cho đi sẽ đưa bạn đến với những tài năng mới. Hàng năm, tôi quyên góp một bức ký họa cho cuộc đấu giá ký họa cho người nghèo đói tại Tavern on the Green. Đây là một sự kiện tuyệt vời, và trong số những người tham gia có cả Sting, Muhammad Ali, Larry King, Al Pacino, Billy Joel, Valentino, Bill Cosby, Paul McCartney, King Dulux, Martina Navratilova, Peter Musk, Peter Miro, Chuck Nicklaus, Cindy Crawford và nhiều nhân vật kiệt xuất khác. Tôi chỉ mất vài phút vẽ một cái gì đó. Thường thì tôi vẽ một tòa nhà hoặc cảnh thành phố với những tòa nhà chọc trời và rồi ký tên mình. Nhưng nó sẽ mang lại hàng ngàn đô la để giúp đỡ những người nghèo đói ở New York thông qua mục sư đoàn phát trần Capuchin. Buổi đấu giá là một ý tưởng sáng tạo đã giúp đỡ rất nhiều người. Và tôi không ngại gì việc dành ra ít thời gian cho một mục đích cao đẹp như thế. Nghệ thuật có thể không phải là điểm mạnh của tôi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là giúp ích được cho những người thực sự đang cần được giúp đỡ. Tôi còn nhớ một người bạn từng hỏi, tại sao tôi có quá nhiều chương trình từ thiện đến thế? Anh ta có vẻ không hiểu nổi tại sao tôi lại làm vậy. Bởi lẽ chuyện này không thật sự cần thiết, và anh ta cũng biết nó ngốn nhiều thời gian đến chừng nào. Tôi bảo anh ta, bởi vì tôi có thể... Tin tôi đi, đó là những từ ngữ đầy sức mạnh, và kèm theo đó là một cảm giác cũng mạnh mẽ như thế. Thử tưởng tượng chính bạn đang nói với ai đó câu này. Bởi vì tôi có thể... Đó là một cảm giác tuyệt vời, và nó khiến toàn bộ công sức bỏ ra cho tất cả những công trình đẹp đẽ kia trở nên xứng đáng. Chúng ta hẳn đều đã nhìn thấy những tình cảnh éo le mà chúng ta muốn mình đủ sức giang tay giúp đỡ. Khi bạn thành công, bạn sẽ có thể giúp đỡ người khác ở một tầm vóc cao hơn. Đó là một lý do khiến ta tiếp tục phấn đấu. Biết được rằng mình có thể chia sẻ cho người khác nhiều hơn nếu bạn thành công là một lời động viên tuyệt vời giúp ta vững bước về phía trước. Nếu bạn không bao giờ từ bỏ, dù có lúc bạn sẽ có thể chia sẻ cho người khác. Đó là điều đáng ghi nhớ.